Nơi chân dung Giuđa, mỗi người thấy hình ảnh của chính chúng ta. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thường khi nói về Giuđa, nhiều người nghĩ một cách đơn giản, và trong một số các bài gẫm xưa, người ta hay viết theo lối văn này: ở Giuđa cớ gì mà chỉ có 30 đồng bạc mà ngươi lại nỡ tâm bán thầy của mình hay sao? Nhưng thực ra thì phải nói Giuđa không phải thuần túy vì 30 đồng bạc đâu. Việc mà anh giao nộp Chúa nó còn có những nội dung tâm lý sâu xa hơn nhiều. Vâng, chúng ta có thể nói chúng ta mỗi người đều thấy chân dung của mình trong hình ảnh của Giuđa. Và có lẽ tất cả mỗi người chúng ta cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện bán Chúa để kiếm một món tiền nào cả. Tôi nhớ thuở bé khi mà học giáo lý nói rằng tội là xúc phạm đến Chúa thì tôi từng nghĩ, và đến nay tôi cũng nghĩ như vậy, những người tín hữu chẳng ai cố tình xúc phạm đến Chúa đâu. Thế thì đâu là điều khác biệt? Vâng, tâm lý của Giuđa và có lẽ tâm lý của mỗi người chúng ta khi phạm tội, đó là tội chúng ta cứ phạm, tiền chúng ta cứ bỏ túi, nhưng Chúa sẽ không sao. Đúng thế, trong tuần vừa qua chúng ta cũng nghe đọc lại những bài coi như chuẩn bị cho tuần lễ thương khó này. Đó là đã nhiều lần dân chúng định hạ sát Đức Giê-xu. Có khi họ đưa Ngài lên tường thành để xô Ngài xuống, nhưng Ngài ngang qua giữa họ mà đi. Có khi thì thiên hạ xuống vào để ném đá Ngài, nhưng mà không ném được vì giờ chưa đến. Ngài ngang qua giữa họ mà đi. Và chiều thứ sáu tuần thánh chúng ta cũng sẽ nghe câu chuyện phúc âm Gioan, khi Thầy Giê-xu nói chính ta đây, thì cả cái đám lính đó ngã rạp xuống. Vâng, ngã một lần, hai lần, ba lần. Tôi nói đùa rằng nếu Ngài cho ngã 10 lần thì chắc mỏi mệt và đi về. Thế nhưng rõ ràng là việc Đức Giê-xu đi vào trong cuộc thương khó, đó là một chọn lựa để thể hành ý muốn của Cha trên trời. Bài đọc 1 hôm nay giới thiệu cho chúng ta chân dung của người tôi trung đau khổ, và người tôi chân dung đó cũng chính là Đức Giê-xu Đấng Messiah. Ngài đến để gánh tội trần gian, và Ngài chủ động để đi vào trong cuộc thương khó. Và ở bài đọc 2, trích trong thư gửi tín hữu Philippe, chúng ta cũng thấy như thế: Ngài đã vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Chúng ta cũng để ý một điều này, đó là không chỉ Giuđa, mà có thể nói dựa trên tin mừng rằng 12 môn đệ vị nào cũng đang bị cái cám dỗ nộp thầy. Dĩ nhiên không phải nghĩ rằng thầy sẽ bị bắt, bị giết đâu. Nhưng mà bấy lâu nay đi theo thầy, nghĩ rằng thầy là Đấng Messiah, thầy là con Thiên Chúa, thầy đầy quyền uy, thì cần phải tạo một cái điều kiện, một cơ hội để Ngài bày tỏ uy quyền của mình. Và như thế ta thấy cái cám dỗ đó nó cũng gần gần giống như cái cám dỗ của Phaolô, của Thánh Phêrô, khi ông nói: Thầy ơi, điều đó không thể xảy ra được. Và Đức Giê-xu đã gọi ông: Sa-tan, xéo ra sau lưng của ta. Đó cũng là điều mà chúng ta nghe thấy trong bài đọc ngày hôm nay về cái lời phát biểu của những người dân chúng: Nếu ông ta là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá coi. Ông ta kêu cứu Elia để xem Elia có đến cứu hắn không. Và nếu ông xuống khỏi thập giá thì tất cả chúng ta mới tin. Vâng, cái cám dỗ chúng ta gọi đó là xin Thiên Chúa đi ra ngoài con đường lối của Cha đã ấn định. Và chúng ta thấy trong tin mừng khi Đức Giê-xu loan báo rằng trong anh em có một kẻ nộp thầy, thì phúc âm kể lại từng người một, vâng, từng người một quay qua và hỏi: Thầy ơi, chẳng lẽ con sao? Chẳng lẽ con sao cũng có nghĩa là họ đang đối diện với một cái chọn lựa tương tự như vậy. Và vì thế chúng ta cũng có thể thấy được cả 12 vị tông đồ cũng cũng có một cái sự liên đới với nhau trong cái tội của Judas. Lúc mà Đức Giêsu trả lời cho Gioan, người sắp sửa cầm bánh và chấm vào chén đây, đó là kẻ nộp thầy. Gioan biết, Phêrô biết, các tông đồ đều biết, nhưng không ai cản Judas cả. Và riêng về chân dung của Judas, chúng ta cũng biết câu chuyện khúc sau của anh. Vâng, khi mà thầy Giêsu không thể hiện quyền năng như ông tưởng, khi mà thầy Giêsu lại đưa tay ra cho quân lính bắt trói, thì ông đem tiền đi trả. Vâng, điều chúng ta nói từ đầu là thế. Không phải vì 30 đồng này đâu, ông đem tiền đi trả, những người luật sĩ và biệt phái không lấy, thì ông ném cái tiền đó, giao lại cho họ. Và như vậy không phải vì 30 đồng một cách đơn thuần đâu. Vâng, thưa cộng đoàn, trong cuộc sống của chúng ta, một cách nào cũng tương tự như vậy. Một đàng chúng ta tin vào tình yêu và lòng thương xót sự tha thứ của Thiên Chúa, nhưng cũng chính vì thế chúng ta cũng dễ đâm ra nhờn. Và trong nhiều tình huống chúng ta cứ tưởng tượng rằng ta cứ việc thu hoạch lợi cho mình mà Chúa sẽ không sao đâu. Vâng, cái cám dỗ lớn của Judas chính là thế. Nhưng mà cái điều đáng tiếc lớn của Judas không phải về việc ông đã nộp thầy, mà thay vì cuối cùng ông tin vào tình yêu của Thiên Chúa, ông không để Thiên Chúa thẩm định phán xét về mình, mà ông lại tự quyết định về cuộc đời của mình bằng sợi dây trên cành cây. Dĩ nhiên ngày nay thần học thì cho rằng chưa chắc Judas sẽ phải xuống hỏa ngục đâu, bởi vì lúc mà đeo trên cành cây đó cũng có một khoảng thời gian, và biết đâu đấy chỉ cần một chút thống hối, một chút nhận ra lầm lỗi của mình, và tương tự như anh trộm lành ở bên thập giá, chỉ một phút nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và nói một lời thôi: lạy thầy, hôm nay nếu thầy vào nước trời xin nhớ đến tôi, thì anh cũng vẫn có khả năng được cứu rỗi. Nhưng mà điều đáng tiếc của Judas chính là thay vì để Thiên Chúa thẩm định về mình, ông đã tự giải quyết lấy cuộc đời của mình. Trong khi đó thì chúng ta thấy kết thúc của bài tin mừng ngày hôm nay, sau khi Đức Giêsu đã tắt thở, người lính lấy cây đồng đâm cạnh nương long, phúc âm Gioan thì kể chuyện đó, và một người lính đã thốt lên: quả thật người này là con Thiên Chúa. Vâng, cái bất ngờ trong ân sủng cứu độ của Thiên Chúa chính là thế. Những con người tưởng chừng như bị bỏ đi, những con người là đối thủ, những người là lý hình để sát hại Đức Giêsu, lại vẫn có cơ hội để biến đổi, để trở thành những vị thánh. Tại Roma, trong cái gian cung thánh của đền thánh Phêrô, trong bốn pho tượng từ bốn góc nhà đó thì có một tượng của ông Longino với cây đồng đã đâm cạnh nương long thuở trước. Và truyền thuyết của giáo hội vẫn nói ông là một vị thánh, thánh Longino. Dĩ nhiên cũng có nhiều người nói có thể chưa chắc đó là tên thật của ông, vì cái Longino nếu xét về chiết tự thì cũng chỉ là cây đồng mà thôi, tức là cái ông lính với cây đồng đã được ơn cứu độ. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay bước vào lễ lá, chúng ta cùng với dân Do Thái để tung hô mừng Chúa. Lời tung hô đó hàng ngày chúng ta vẫn lặp lại trong thánh lễ, trong kinh thánh thánh thánh: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Xin cho chúng ta xác tín Ngài thực sự là vị Thiên Chúa của Chúa Cha gửi đến và là Thiên Chúa của chúng ta. Xin cho chúng ta tin tưởng vào tình yêu, lòng thương xót và tha thứ của Người. Xin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống biết sống thế nào cho xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa và đừng nhờn với Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta cũng nhận ra bản thân của chúng ta trong những lỗi phạm mỗi ngày cũng đã góp phần đả thương Đức Kitô. Và xin cho chúng ta như lời của Thánh Phaolô, khi chúng ta chia sẻ bác ái với tất cả những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người đang bị loại trừ, thì chúng ta cũng đang mỗi ngày mang vào thân cho đủ mức những gì còn thiếu nơi của khổ nạn của Đức Kitô.